thầy giảng cho các Phật tử nghe thì dĩ nhiên thầy sẽ chọn một đề tài đó đơn giản thôi, tại vì thầy cho các Phật tử biết là thầy giảng kinh là cũng nhiều, nhưng mà đa phần là tất cả các bài giảng của thầy là rất là đơn giản, tại vì thầy nghĩ rằng cái có những cái đơn giản để cho các Phật tử có thể nghe, các Phật tử có thể hiểu, các Phật tử có thể làm, cũng như là thầy cũng chia sẻ, thầy nghe, thầy hiểu, thầy làm. Chứ nếu mà thầy nói cao quá thầy làm không được, Phật tử làm không được, hay là ngược lại là có một vài cái bài kinh hoặc bộ kinh mà có thể nói rằng mình hiểu về bậc tri thức tri kiến đó thì chính, mà còn về khi mà đưa vào cái ứng xử hành động cho cái sự tu tập đó, thì đối với các Phật tử nó rất là xa. Cũng như là mấy Phật tử bây giờ, mấy bà già đó mà nói tới những cái phần mà cái bằng nữa là đúng ngộ hoặc là dụng công đó, thì thầy nói thiệt á, nói ngay cho vui thôi chứ thầy đối với mấy bà rất là xa lắm. Tại vì cái tuổi của mình á, về cái mặt nữa là kỹ năng để vận dụng nó đã là lụt rồi. Những chiếc xe mình chạy đó là 60-70 năm rồi, mà bây giờ mà so với chiếc xe thì 20-30 năm là nó không thể so lại được. Thành ra cái đó là đòi hỏi thường thường á, trong những cái pháp đúng giáo của đạo Phật á, hay là những cái pháp mà liên hệ mật trí tuệ mạnh á, thì để cho những người đó là đang cái tuổi mà còn nữa là có cái nhu cầu học Phật cao và nữa là sung mãn về mặt tâm lý tinh thần về đạo á, thì mới có thể tiếp nhận được cái pháp đó. Còn khi mà mình mệt mỏi cuộc đời mà mình thấy mình mệt mỏi ghê gớm lắm rồi, mà cả thân và tâm mình suy rồi, mà mình muốn học cái pháp mà nó cao á, nó đôi khi nó không có lợi ích cho mình, vì nó không có giải quyết được cái vấn đề là sinh tử của mình đâu. Thật ra vì vậy mà thầy mới nói rằng nếu mà các vị có những cái sở nghi nào đó thì hỏi thầy giảng cũng được, hay là thầy sẽ chọn một cái bài nào đó rất là thông thường nhưng mà thầy nghĩ rằng cần thiết cho các Phật tử thì nói cho các vị nghe. Rồi, Phật tử nó còn gì nữa không?
Dạ, mà thầy giống như con đọc sách đó mà nói là nếu như người nào mà trong
nếu như nói là ổn
nếu như con đọc ở trong sách đó thì cái này có những người nào mà trong sách đó thì có gặp người có thân chất thành Việt Nam như ăn đặc mà trong đó là trẻ được bản thân, mà giống như con thấy giống như có những người đó mà cũng gặp người nhìn kiến thức cũng nhiều thật người ta bỏ cái người bản thân là nguyên nhân tạo ra được.
Rồi còn gì nữa không? Bây giờ thầy trong lúc vừa giải thích á, và cũng như vừa trình bày thêm một số cái căn bản của giáo lý cho các Phật tử nghe. Ở đây có những Phật tử có trình độ cao và có những Phật tử có trình độ thấp, và có thể nói là có những Phật tử về việc học Phật rất là sơ cơ. Tuy nhiên khi mà mình vào ở trong cái cửa đạo đó, mình không có phân biệt rằng là về tri thức hay là về cao thấp, bởi vì trong cái biển cả Phật pháp nó chỉ có một cái vị duy nhất là vị giải thoát. Đó, có nghĩa là bây giờ mình mang màu áo gì, mình mang trình độ nào, mình mang cái gì vậy, nhưng mà bước vào biển cả Phật pháp với mục đích là giải thoát thôi. Thành ra bây giờ mình là một người cùng tử, mình không biết một chữ nhất nữa, mình có thể là mình không biết chữ nữa, nhưng mà với một cái tâm niệm muốn giải thoát mà mình bước vào cái biển cả được Phật pháp được thì mình đồng một vị, tức là giải thoát. Vì vậy cho nên cái Phật pháp nó không có phân biệt là cái trình độ cao thấp, hoặc là cái trình độ mà gọi là giống như cái người mà già trẻ hay là phụ nữ hay là đàn ông cả. Nhưng mà ở đây nó đòi hỏi là đầu tiên là cái phần cái niềm tin, tức là tín tâm của mình, kế tiếp là cái phần tinh tấn và coi như là phân biệt được thiện ác để nghĩa là mình có thể dụng công. Thì do đó cái phần thứ nhất là thầy mới nói rằng khi giải thích một số cái thắc mắc thì thầy sẽ trình bày các phần tử nghe một vài cái ưu tư trong cái việc học Phật của mình. Mà ngày nay đó, cái người Phật tử chúng ta là một số Phật tử đã xa quê hương cũng hơi lâu rồi, thành ra mình không có gặp những cái vị mà thầy, hoặc là không gặp những cái vị chuyên môn họ trình bày về những cái giáo lý căn bản cho mình biết, thành ra mình chỉ nghe thôi. Và trong cái nghe của mình á, và cái hiểu của mình nó cũng có một cái giới hạn nào đó đó, thành ra do đó mình cứ bị lầm lẫn. Rồi từ cái chỗ mình lầm lẫn, khi mà cái tuệ mình nó không có viên mãn, trí tuệ mình nó không viên mãn, thì cái lầm lẫn nó tạo thành cái sở nghi và trở thành cái ngã chấp của mình. Thành ra cái biết của mình tới một mức độ nào mình nghĩ rằng đúng, nhưng mà thật ra thì nó không đúng. Đó là vấn đề mà hiện nay đó, có một cái số cái tín đồ Phật tử của chúng ta đó, là trong đạo Phật đó, là không hiểu hết giáo lý mà chỉ lầm chấp giáo lý đó. Tức là mình muốn tu mà mình không hiểu cách nào để tu, cho nên chấp thủ vào việc tu. Mà thật ra khi càng chấp thủ việc tu thì việc tu nó không có kết quả. Ra qua hai cái câu mà hai cái vấn đề hỏi của các Phật tử, thầy sẽ giải thích từ từ. Bây giờ thầy nói phần thứ nhất á, là khi mà mình là một Phật tử, mình đã quy y Tam Bảo rồi, hay là mình đã trở thành một cái tín đồ, hay là một người tu theo đạo Phật, rồi vì cái duyên cảnh nào đó mà trong cuộc sống mình đôi khi là mình phải rơi vào một cái hoàn cảnh rất là khó xử, chẳng hạn là mình lập gia đình với một người là nghĩa là khác với cái tín ngưỡng của mình, tức là khác với tôn giáo của mình, là chồng hay là vợ khác với tôn giáo của mình. Và như vậy đó thì cái việc tu hành của mình thấy ra sao? Thì đây là một cái điều có thể nói là định nghĩa đầu tiên, đó là một trong những cái vấn đề là về mặt hình thức đó, thì đó là một điều bất hạnh cho một người Phật tử nếu mình là người đệ tử của đạo Phật. Đó, tại vì khi mà mình chọn một cái người mà gọi là cái người chung cái con đường đi với mình, gọi là người bạn đời với mình, nhưng mà nó không cùng chung một cái chí hướng, không cùng chung một lý tưởng, và nó không còn chung một cái nghĩa là cái tín ngưỡng để mình tu học, như vậy là nó rất là dễ bị đổ vỡ. Đó, về mặt ý thức hệ nó dễ bị đổ vỡ, bởi vì một người tin cái này, một người tin cái kia. Và nếu hai người mà đồng ý với nhau mà căng thẳng với nhau á, là có thể phê phán lẫn nhau mà cái mình không có hiểu hết ý nghĩa. Nếu mà có một cái người chồng hay người vợ mà họ coi như là cao thượng hơn, thì họ nghĩa là đi đến một cái giải pháp là cho mình đạo ai thì lấy thờ. Đó, nghĩa là mình tin người nào á, thì cái người chồng người vợ tự do tin theo cái điều đó mà không xâm phạm với nhau, đó là cái người là có thể nói là có tri thức và cao thượng hơn hết. Nhưng mà đôi khi mình thấy gặp một cái người đó là họ không chấp nhận điều đó, họ bắt buộc mình phải theo cái tín ngưỡng của họ. Nó có thể là mình phải theo Hồi giáo, mình phải theo Dư giáo, mình phải theo Tin lành. Trong khi đó mình là một người mà từ nhỏ mình đã quy theo đạo Phật. Như vậy thầy nói là cái bước thứ nhất về mặt là hình thức đó, là coi như là một cái sự bất hạnh rồi đó. Tuy nhiên về mặt thứ hai đó, mà nói về giáo lý nói đó, thì đôi khi chúng ta có những cái duyên mà cái thiện duyên, hoặc là những cái nghịch duyên, những cái chướng duyên mà nghĩa là thử thách mình. Nếu mà lúc đầu tiên khi mình còn nhỏ, mình trưởng thành á, mà mình đã tạo được một cái niềm tin Phật Pháp Tăng, hoặc là mình tạo được một ngôi nhà Tam Bảo trong lòng của mình á, thì bây giờ đối tượng của mình là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, cho dù họ có theo một đạo khác, thì cái mình gọi là cái hạt giống mà tốt đó, nó sẽ không mất của mình. Nhưng mà nó là một cái thái độ, gọi là thái độ thử thách, thái độ nghĩa là mình gọi là ma sát, thái độ mà làm cho mình vũ mòn, và làm coi thử coi rằng cái niềm tin mình có thể kiên trì không. Thì nói theo trong Bồ Tát Hạnh thì đó là một cái nghịch duyên của mình, tức là thử thách mình. Nếu mà mình vẫn còn giữ nổi, mình vẫn kiên trì được, tức là bên hình thức bên ngoài mình có thể là không làm hết được cái ý mình muốn, nhưng mà bên trong nữa là cái niềm tin sắc son đối với đạo của mình không mất, thì chính điều đó nó cũng sẽ nhân lên, tức là cái Bồ Tát Đạo, hay gọi là cái hạnh Bồ Tát của mình nó viên mãn, có thể nhanh hơn cái việc bình thường. Thì đó là một, thầy nói là một bên trong, tức là một thử thách á. Thì ở đây đó, khi mà cái câu hỏi của các Phật tử là bây giờ khi mình tu theo Phật và mình là một Phật tử rồi, bây giờ mình có gia đình mà theo một đạo khác, cho nên mình không còn theo được cái đạo của mình nữa, phải không? Mình không làm cái bổn phận dù có giống một người Phật tử giống như lời thầy dạy nữa, thì như vậy mình có tội hay không? Thì cái chỗ này đó là cái nhân trên câu hỏi này đó, thầy muốn trình bày cho Phật tử nghe rằng cái quan điểm về cái chữ tội và cái chữ phước của đạo Phật. Và tại vì cái người Phật tử của chúng ta đó là nôm na là ông bà mình xưa để lại cái chuyện gì vậy, hãy thấy một chuyện gì mà nó xảy ra đó mà không vừa lòng mình hoặc là mọi người đều thấy rằng chuyện đó không phải thì mình gọi đó là tội. À, và mình thấy một điều gì á mà ai cũng khen ngợi, mọi người đều thích thú và nghĩ rằng đó là điều tốt á, thì mình cho rằng điều đó là điều phước. Chẳng hạn bây giờ người ta nói rằng là thấy một cái người nghèo mà cho tiền bố thí thì mình nghĩ đó là việc làm phước đó. Và nếu mà mình thấy một cái chùa đang làm hoặc là một cái nơi cơ sở nào mà thuộc về nghĩa là của công mà đang kiến tạo mà mình giúp đỡ thì mình thấy đó là phước. Còn ngược lại, một cái điều gì mình thấy rằng nó trái với lương tâm của mình và mình làm một điều gì mà nó làm cho nó không có vừa ý mình, lẽ ra là mình phải tu vậy, phải hành như vậy, nhưng bây giờ cái người thân của mình là cha là mẹ hay vợ chồng nó không đồng ý để làm mình làm chuyện khác, mình cảm thấy mình có cái gì đó trong lòng mình bức xúc, mình nghĩ đó là cái tội. Thì thiệt ra nó cái định nghĩa về tội phước á ở trong Phật giáo thì các vị biết rằng nó rất là chi li, phải nói rằng nó là một trong những dạng cũng thuộc về của tâm lý học chứ không phải chỉ đơn giản như mình nhìn bên ngoài. Có những cái khi mà mình nghĩ đến tội đến phước á thì mình phải nghĩ rằng cái phương diện thứ hai của nó là cái việc đó là thuộc về thiện hay là thuộc về ác, nó mới cộng chung trở thành gọi là tội hoặc là phước. Chẳng hạn khi một lời nói và một hành động mà mình muốn biết nó có phước hoặc là nó không có phước, hoặc nó có tội hoặc không có tội, thì mình biết rằng lời nói đó nó liên hệ đến cái hành vi của thiện giả nữa. Đó, thành ra khi nói đến phước á thì người ta phải nói đến thiện, mà khi nói đến tội thì người ta phải nói đến ác. Cho nên ở đây đó, đạo Phật á có một vài cái định nghĩa, mà định nghĩa thầy gọi là mà căn bản thôi, là một hành vi nào thông qua ý niệm của mình, một hành vi nào thông qua ý niệm của mình, trong đó có kể cả lời nói, mà với một cái tâm niệm, tức là ý niệm của mình đó, làm đau khổ cho người, làm đau khổ cho mọi người và làm đau khổ cho chính mình, thì hành vi đó được đánh giá là ác, tức là có tội. Không biết việc gì cả, tức là bây giờ nghĩa là mình chưa nói rộng ra là làm cái gì mới gọi là tội. Rồi cái hành vi thứ hai á, là hành vi nào, lời nói nào xuyên qua ý niệm, tức là xuyên qua tâm, mà làm an lạc hạnh phúc cho người và làm an lạc hạnh phúc cho mình, thì hành vi đó được đánh giá là thiện, đó là phước. Tức là có thiện, tức là có phước. Thì khi mà trên mặt luân lý á, thì các vị biết nó rất là khó phân biệt được. Tại vì khi chúng ta chỉ nhìn một cái hành vi bên ngoài, chúng ta không có nắm hết được cái nội dung bên trong. Chẳng hạn người ta rằng ví dụ vậy, một cái người cha mẹ bây giờ bắt đầu nghĩa là thấy đứa con nó ồn ào, nó hư quá, rầy nó không nghe nữa, bắt đầu đánh nó để cho nó phải nghe lời mình, thì cái hành vi của người cha mẹ đứng trên mặt nghĩa là hình thức á, thì thấy đó là ác, bởi vì hung dữ, bởi vì cái là đánh con. Nhưng mà nếu mà nói theo bên Đông Phương của mình á, gọi là thương cho roi cho giọt, mà ghét thì cho ngọt cho ngào. Cho nên nghĩa là đánh con á, là đôi khi đánh con á, không phải là người mẹ hoặc người cha đó không thương con, nhưng mà muốn giáo dục cho con nên người. Thì bây giờ mình nhìn cái hành vi đó, người ta gọi là cái bà đó bà ác, bà hành hạ con bà, so với cái Tây Phương này, nếu mà mình hành hạ con mình á, thì coi như là cảnh sát có thể đến hỏi thăm mình rồi. Đó, nó rất là rắc rối vậy. Thành ra cái hành vi của phương Tây á, nhìn về một cái phương hướng đạo đức á, đối với phương Tây á, là mình đánh con tức là bạo hành trong gia đình đó. Thì khi bạo hành con hoặc là hành hạ con á, thì mình có thể phạm pháp, phạm luật. Trong khi đó cái hành vi của người mẹ đánh đứa con á, là hiện tại là ác, nhưng mà cái hậu của nó là cái mong muốn cái bên trong của người cha và người mẹ đó là hành vi thiện đó. Có nhiều người cha người mẹ họ đánh con nhưng mà họ rất là đau lòng, họ rầy con nhưng mà họ rất là buồn đó. Thì ngay cả cái ngày mà các vị biết ngày thầy còn nhỏ vậy á, người khi mình quan hoặc mình phá mình làm gì đó thì bị mẹ thì đánh xong rồi đó thì khóc cả rồi ngủ rồi cái dịch mình dậy là nghe nghĩa là bà già nghĩa là lật cái mông mình ra rồi coi chỗ nào đánh, các vị biết đánh mình nổi lần á, rồi nghĩa là vừa tha dầu rồi tha muối lên mà vừa tha rồi ngồi khóc. Mình tỉnh dậy mình nghe, nhưng mà mình ráng mình nín, mình nằm mình làm bộ mình như mình ngủ rồi, chứ mình nghe mình không hiểu được tại sao là đánh cho đã đi rồi bây giờ lại khóc là sao, đánh cho đã là tha dầu là sao. Rồi đến khi nào mình trưởng thành mình biết rằng tất cả những cái sự giáo dục của cha của mẹ với một cái niềm mong muốn rằng đứa con mình nên người, đứa con mình trưởng thành, và có thể là mình đã vượt ra quá cái phạm vi, có nghĩa là mình hơi thái quá, tức là mình đã quan phá quá độ đi, thành ra cái người cha mẹ đó bắt buộc họ phải dùng tới roi vọt họ đánh mình, nhưng mà họ rất là đau lòng. Thì như vậy cái hành vi mà đánh mà thấy mình nổi roi nổi lằn lên á, đối với nghĩa là xã hội phương Tây á, là đó là một hành vi độc ác. Đó, hành vi đó không cho phép ở đây. Cho nên bây giờ mình ở đây mình đánh con mình, nó có lần thì các vị thấy rằng làm có chuyện liền. Cho nên trẻ con ở đây đôi khi nó sẽ bị hư là vì chỗ đó. Nhưng mà đối với Á Đông của chúng ta đó, thì mình hiểu được rằng trong cái ác hoặc là trong cái cố gắng mà nghĩa là cải thử đứa con của cha mẹ đó, thì nội dung bên trong đó là nội dung của thiện. Đó. Vì vậy cho nên nếu nói rằng cha mẹ làm vậy là cha mẹ có tội, không? Nếu ác tức là tội, thì điều đó sẽ sai đi. Đó. Thì là cha mẹ, không có cha mẹ nào mà ác với con hết. Rất là hiếm khi mà tìm một cái ông cha hoặc bà mẹ nào mà cái bằng hành hạ con là vì cái tâm ác độc, mà vì là thường thường là